This is KBDT from Highland Park, Texas.
Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston hôm nay thì bầu trời nhiều mây, nhiệt độ bây giờ là khoảng 62 độ, cao nhất là 64 độ và xuống thấp vào buổi tối 57 độ. Xác suất mưa chỉ một ít vào khoảng 39% mà thôi. Không biết ở bên Dallas thì mùa xuân đã về chưa hả Nam Phương?
Dạ vâng, ở bên Dallas ngày hôm nay là thấy mùa xuân đang gần tới rồi. Ngày hôm nay cái nhiệt độ rất rất là đẹp, 60 độ cho cái nhiệt độ cao nhất. Chỗ giáo sư cũng vậy phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi đúng như vậy. Thời tiết rất đẹp, rất trong veo, rất là dễ chịu cho mùa xuân Tết trong tuần này thưa quý vị.
Vâng thưa giáo sư, như vậy thời tiết mùa xuân nó rất là đẹp thì ông biết thị trường chứng khoán có đẹp hay không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán không có tệ thưa chị, mặc dầu trong ngày nó thay đổi đôi chút nhưng mà chuyện này mình biết nó xảy ra. Và chung chung thì chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán trên đường đi lên trước khi bầu cử, và nhất là tin Tổng thống Trump đắc cử, vì Tổng thống Trump hay Đảng Cộng hòa thì luôn luôn cái chiều hướng của họ, những điều của họ ảnh hưởng đến stock market một cách rất là tích cực. Tuy nhiên những điều lo ngại về thuế quan vẫn còn vai bản đó, và cái lo ngại về thuế quan là sở dĩ rằng ai cũng muốn thuế quan đập lên trên Trung Quốc để kiềm chế họ, nhưng mà thuế quan sẽ đưa đến giá cả cao và nền lạm phát, và điều này làm cho quỹ tiền tệ liên bang họ do dự gọi là giảm tiền lãi, thì đó lại ảnh hưởng ngược lại với stock market. Đó là lý do mà gần đây khi mà ngày gọi cái buổi gọi là tuyên thệ nhậm chức đó, thì Tổng thống Trump có nói về thuế quan nhưng mà không nói mạnh như là khi mà ứng cử, có nghĩa là đập 60% thuế quan vào Trung Quốc, không có thấy những cái danh từ đó. Có lẽ ông từ từ và đợi gọi là cái thời giờ để mà áp đảo thuế quan. Tuy nhiên áp đảo thuế quan cho Canada và Mỹ Tây Cơ thì vẫn được nói. Thị trường chứng khoán hiện tại rất là tốt. S&P 500 là 6.101, Dow Jones 30 là 44.400. Tất cả các chỉ số đều tốt. Nasdaq đã gương ngưỡng trở lại, mặc dầu trong cuối tuần có xuống đôi chút nhưng mà vẫn gần đến cái ngưỡng cửa là 20.000 điểm. Đó là cái điều mình muốn, 19.954. Russell 2000 là 2.307. Giá dầu thô hiện tại ở cái mức gần như là lý tưởng, tuy nhiên chúng ta muốn khoảng chừng 72 thôi, thì hiện tại là 74-60 xu. Nó hơi cao chút nhưng mà không có chi lo ngại cả. Giá vàng 2.777. Và gọi là tiền lãi cho một gói nợ cho địa ốc 30 năm vẫn còn rất là cao, 6.94%. Và gọi là tiền lãi trái phiếu cho 10 năm là 4.6%. Thưa đó là đại cái là về cái thị trường chứng khoán thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngay sau khi mà nhậm chức Tổng thống Mỹ, Hoa Kỳ, ông Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố về một cái chương trình đầu tư vào khoảng 500 tỷ đô la cho dự án AI, thì thưa giáo sư, dự án này có thể thực hiện được hay không? Và khi nào thì nước Mỹ có thể được cái kết quả tốt từ cái dự án này? Thì cái câu hỏi đầu tiên đó, thưa giáo sư, xin giáo sư có thể tóm tắt về Stargate và các thành phần tham gia như thế nào, và vì sao ông Tổng thống Donald Trump lại tung ra cái chương trình này? Chúng ta có thể so sánh với các chính phủ tiền nhiệm trước hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái điều nó rất là ấn tượng, vì trong ngày thứ nhì sau khi nhậm chức thì đây là cái trường thuộc tuyên bố khi ông có buổi họp mặt, mà hiện diện đó là ông Chairman CEO của Nhật Bản. Ông này đã có hiện diện ở tại đó, vì đây là một cái công ty ngân hàng Nhật Bản mà đi về công nghệ cao rất nhiều, và ở trong đó là SoftBank, đó là ông Sun, tên là Sun, ông về SoftBank, và cái người mà gọi là tổng giám đốc và người gọi là tỷ phú và rất là trẻ, bốn mấy tuổi, của, như quý vị biết là ChatGPT đó, OpenAI đó, thì cũng có mặt. Và người tổng giám đốc của Oracle là ba người chính cho cái chương trình Stargate này. Sở dĩ họ chọn cái chữ Stargate, nếu quý vị theo dõi về phim ảnh đó, của Hollywood đó, trong quá khứ đó, thì Stargate là một cái phim, cái danh từ nó gọi là science fiction, tiếng Việt Nam gọi là khoa học viễn tưởng. Khoa học viễn tưởng là mình mơ mộng chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai mình làm cái phim. Và thật sự ra họ lấy cái Stargate đây nó không ăn thua gì cả đối với lại cái khoa học viễn tưởng. Vì cũng phim đó nó nói gì thế nào, nó nói rằng cái khoa học nó đến một ngày nào đó, mình đến ngay cái cửa đó thì có thể tàn hình được. Nếu quý vị đọc những cái phim của Tàu đó, mà ở Việt Nam Tam Quốc Chí, hay là những cái phim mà của Tàu, hay là Thiết Nhân Quý, Trinh Đông, Thiết Nhân Quý, Trinh Tây gì tùm lum á, hồi xưa tôi đọc nhiều lắm, thì họ nói về tàng hình, thì Stargate cũng là cái đó, là cái khoa học viễn tưởng là tàng hình, là mình đến mình tàng hình ở chỗ này rồi cái mình hiện ra chỗ khác, có nghĩa là có thể đi từ ngôi sao này đến ngôi sao khác, hay là từ hành tinh này đến hành tinh khác tại bằng cách tàng hình. Đó là cái khoa học mà thì ông nói rằng dọn cái Stargate đây có nghĩa là một cái khoa học mới mẻ, đi một cái gọi là cái bước ngoặt rất là cách mạng với cái khoa học cho thế giới. Họ dọn cái danh từ đó, nhưng mà những cái danh từ đó nó rất quan trọng. Như quý vị biết á, thời xưa nó nói sơ sơ cho vui á, là một nhà văn, quý vị nhớ là Jules Verne là nhà văn của Pháp. Cái thời đó đó, với trí tưởng tượng của ông đã vẽ ra và biên vào trong sách ông hình ảnh của những chiếc tìm thủy đỉnh. Thời đó quý vị biết là không có tìm thủy đỉnh gì cả, không có tàu mà tối tân để chứ đừng nói tìm thủy đỉnh. Giống hệt như những tìm thủy đỉnh mà bây giờ. Rồi ông lại vẽ là con người có thể lặn ở dưới nước, mang đồ nhái với cái chân nhái, cũng giống hệt như là những người nhái bây giờ. Đó là Jules Verne. Đó. Rồi mình ngược lại, mình hãy nhớ là Tổng thống Kennedy, khi mà tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đó, là ông đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ đặt chân trên mặt trăng. Ông đưa ra cái chương trình đó và cuối cùng Hoa Kỳ đã đặt chân lên mặt trăng. Thành ra, cái tôn chỉ quốc gia, một đường lối vạch ra, mặc dầu giai đoạn hiện tại nó là viễn tưởng, nó rất là quan trọng. Mà đây là cái điểm mà tôi nghĩ rằng tôi rất thích thú nghe những cái chuyện như vậy, và nó đặt ra, vì đây là cuộc chạy đua rất lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái danh từ nó họ gọi là Artificial General Intelligence, có nghĩa là khoa học với trí tuệ thông minh tổng quát. Cái đây là một tí nữa tôi sẽ cắt nghĩa trí tuệ thông minh tổng quát khác với cái trí tuệ thông minh nhân tạo hiện tại nó như thế nào. Đây là bước ngoặt mà Hoa Kỳ hy vọng sẽ đạt được 4-5 năm tới, chưa đạt được, và có sự cộng tác. Và ông giao cho cái người tổng giám đốc cho chương trình này là ông Sun ở Oracle, là một người đã rất mạo hiểm về công nghệ cao. Trong quá khứ, những cái đầu tư của ông đó, có nhiều đầu tư nó thành công vô cùng, mà cũng có những đầu tư nó thất bại, nhưng mà đó là một công ty ngân hàng của Nhật mà đi về công nghệ cao. Và OpenAI, OpenChatGPT của Sam Altman thì quý vị biết rồi. Còn Oracle thì người tổng giám đốc này là ba người đều là tiểu phú cả, mà có hai người khác tỷ phú cũng đồng đầu tư, nhưng mà đây là cái ban lãnh đạo chính để đầu tư, hy vọng rằng 500 tỷ đô la. Nhưng mà hiện tại họ nói rằng trong năm tới này đó, thì họ hy vọng gây vốn chỉ 100 tỷ đô la thôi. Và thật sự ra cái bảng cân đối balance sheet của SoftBank nó chỉ có 10 tỷ đô la thôi. Có nghĩa là họ sẽ vay mượn gây vốn rất nhiều để đầu tư. Đây là một cái bước ngoặt mà chính phủ liên bang không có đầu tư, nhưng mà trong vai trò lãnh đạo để đưa luật lệ gọi là hỗ trợ cái chương trình này nó đi đến cho tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết cái tiến trình thực hiện là sẽ đòi hỏi gì về tiền, năng lượng, công nghệ, nhân lực, ưu đãi của chính phủ, các cái thuận lợi, thế mạnh, khó khăn và điểm yếu của Hoa Kỳ là gì không, thưa giáo sư?
Vâng, nó nhiều lắm cô Đăng Phương, là tại vì á, như quý vị biết á, cái khoa học bây giờ mình nói đây là tại sao là Hoa Kỳ lại đặt mà đây là cái ngày thứ nhì nhậm chức, nó đưa một cái ấn tượng rất lớn tại sao Tổng thống Trump lại đưa vào ngày thứ nhì, vì đây là cuộc chạy đua, và Trung Quốc quý vị biết là đang chạy đua kinh khủng lắm về trên phương diện này, mà họ bị giới hạn vì họ chế tạo chip rất nhiều, nhưng mà cái chip mà do Nvidia thực hiện đó, và là cái chip nó gọi là cái công nghệ gọi là GPU, Graphic Processing Unit, đó là những cái chip mà nó tạo ra hình thay vì những cái dữ kiện thôi, mà nó lại có thể song hành làm việc song đôi với nhau, parallel processing, cho nên nó nhanh lắm, nó thiết kế những cái rất là nhanh, và nó đi tân tiến nhất trên thế giới, không có quốc gia nào mà đi kịp cả. Nvidia quý vị biết là gần đây đã tuyên bố làm việc ở bên Việt Nam, đầu tư rất lớn. Thì cái công nghệ này đó là về cái trí tuệ thông minh nhân tạo đó, là Nvidia với cái GPU này đó, họ chiếm tới 80-90% cái chip đó, và họ đi rất là xa. Và cái công ty mà chế tạo nó lại là TSMC của Đài Loan. Thì đây là những cái công nghệ mà Hoa Kỳ đang nắm vững và đang gọi chế tài, gọi là phong tỏa, không cho Trung Quốc có. Và khi mà làm được một cái trí tuệ thông minh nhân tạo tổng quát đó, là mình hiểu tại sao họ gọi là General Artificial Intelligence. Quý vị biết cái AI, Artificial trí tuệ thông minh nhân tạo, thì ai cũng nói là quý vị xài điện thoại thông minh, quý vị thấy OpenChatGPT, quý vị thấy là TikTok, nó biết suy nghĩ, nó biết tiên đoán những gì mình muốn, xe không người lái đều là trí tuệ thông minh, nhưng mà đó là những trí tuệ thông minh rất là hạn hẹp. Cái danh từ là narrow là hạn hẹp là sao? Là họ bỏ vào những data vô trong một cái trung tâm dữ liệu, và những data đó được huấn luyện, nó gọi là train được huấn luyện. Những cái data này được, cái này xảy ra phải làm cái này xảy ra phải làm này, nó được huấn luyện. Ngay cả trong ChatGPT thì cũng có những data huấn luyện và ngôn ngữ lớn, đó là ngôn ngữ lớn, nhưng mà nó lại tiếp tục học hỏi. Ở trong cái địa hạt này nó có gọi là cái danh từ, nó gọi là cái học máy, có nghĩa là cái máy đó có tiếp tục học hỏi hoài, chứ không phải là chỉ những gì mình bỏ vào mà thôi, nhưng mà nó vẫn là hạn hẹp, giới hạn. Còn bây giờ Hoa Kỳ muốn đi vào một cái thế kỷ mới đó, là General Artificial Intelligence, là giống như bộ óc con người. Quý vị thấy tưởng tượng là trời đất hay là Chúa Phật chi đó tạo ra con người, đó có một bộ óc mà tới bây giờ khoa học cũng không thể nào đạt được. Đó là cái bộ óc con người. Đó là nó học hỏi liên tục mà không giới hạn, không huấn luyện gì cả. Nó tự học hỏi. Đứa bé sơ sinh ra đời không biết gì cả. Nó nhìn chung quanh, nó học hỏi, và từ đó nó cứ liên tục học hỏi. Từ một đứa bé bình thường nó trở thành như một Einstein hay là một Stephen Hawking hay là một khoa học gia nổi tiếng, cái bộ óc họ xài chưa đầy phân nửa mà đã được phát minh ra, ngay cả hiểu được vũ trụ cấu tạo như thế nào. Thì đó là họ muốn cái khoa học về cái bộ máy nó sẽ trở thành như vậy. Và trong cái khoa học hiện tại đó thì nó rất giới hạn, là tại sao nó cần có những cái chip. Những cái chip này là những cái điều mà nó có thể làm cho cái bộ máy có thể bắn những cái neural link, có nghĩa là giống như là trong bộ óc mình á, cái tế bào óc á, nó bắn những cái thông điệp từ tế bào này qua thư rõ để rồi từ đó nó suy nghĩ. Thì cái bộ óc trong cái máy nó cũng vậy, và nó muốn làm những cái neural link như vậy, và nó cần phải cái chip. Cái chip đó là GPU của NVIDIA, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là có khả năng như vậy á, là mình phải có những cái trung tâm dữ liệu, nó gọi là khủng khiếp, nó bự kinh khủng lắm. Mà hiện tại cái chương trình Target này đã có bắt đầu xây cấp một trung tâm dữ liệu lớn nhất cho cái một cái chương trình này ở tại Texas rồi, ở thành phố Abilene, Texas, gần Lubbock đó, là đang rồi, và họ trở thành nhiều cái trung tâm dữ liệu đó. Vì không có trung tâm dữ liệu và không có dữ liệu nhiều thì không có thể nào là làm cái chương trình trí tuệ thông minh nhân tạo tổng quát như vậy. Đó là thứ nhì, là phải có trung tâm dữ liệu, mà dữ liệu nó phải cực kỳ lớn, nó lớn kinh khủng lắm. Rồi những trung tâm dữ liệu này cần phải điện, mới xài điện dữ lắm. Hiện tại cái gọi là công ty điện của Hoa Kỳ không khả năng để tiếp tế những cái chương trình này. Phải có những cái nhà máy điện đặc biệt. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump nói rằng sẽ gọi là cho khai thác dầu hỏa, than đá tối đa, để nhiên liệu không phải là vấn đề nữa, và ngay cả nguyên tử lực cũng phải cần để đưa ra điện để cho những cái data center này. Đó là những cái khúc mắc kế tế, cộng thêm là nhân lực nhân tài về địa học này đang thiếu lắm. Quý vị biết là TSMC đã tuyên bố mở ra một cái xưởng về semiconductor ở Austin, mà họ phải đình trệ 2 năm hồi tới, tại vì họ nói nhân tài ở Hoa Kỳ thiếu, không đủ kỹ sư mà cao cấp, bằng cái hạng cao mà họ mong muốn tại Hoa Kỳ thiếu, họ phải đình trệ 2 năm là như vậy. Thành ra nhiều vấn đề lắm, chưa kể đến luật pháp, rồi lượng đệ đến những cái giới hạn mà cái khoa học này nó có thể đưa đến những cái điều mà rất là nguy hiểm nữa. Vâng, thứ đó là những cái rào cản và những cái khó khăn phải đạt được trong tương lai, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, liệu rằng là các mục tiêu chính để có thể giải quyết, chẳng hạn như về kinh tế, về khoa học, về kỹ thuật, về quân sự, về y tế, về giáo dục chẳng hạn, rồi ngay cả về xã hội, công ăn, việc làm hay là quản trị vân vân, thì liệu rằng khi nào thì có thể đạt được các mục tiêu đó, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó thì với cái team này, dĩ nhiên là đây là những cái team sơ khởi thôi, và họ hy vọng là trong vòng 5 năm nữa hay 4 năm nữa, có nghĩa hết nhiệm kỳ rồi, của Tổng thống Trump, họ đạt được. Nhưng mà mình không biết được hay không, vẫn rất không biết được. Cũng như khi Tổng thống Kennedy tuyên bố rằng con người sẽ đặt chân lên mặt trăng, lúc đó là như là một cái khoa học viễn tưởng, như là science fiction vậy. Hay Jules Verne hồi xưa biên rằng con người một ngày nào có thể lặn dưới nước, hay là chế những chiếc tàu mà ông vẽ ra, chiếc tìm thủy đỉnh, và người nhái gọi là mang bình dưỡng khí, oxygen và cái chân nhái, sau này nó xảy ra y hệt như là một nhà tiên tri vậy. Thành ra cái chuyện đó mình khó biết được, mà tạo ra một cái học máy, cái machine learning mà nó gọi là, hay là những cái robot hay nọ đó, mà nó có thể suy nghĩ như con người, nó khó vô cùng đạt được hay không, là nó cần phải vốn liếng rất nhiều, nó cần phải kỹ nghệ chip, nó cần phải năng lượng điện, và nó cần phải gọi là chính phủ hợp tác với lại tư nhân. Mà sở dĩ mà Hoa Kỳ mặc dầu đi sau Trung Quốc về trí tuệ thông minh nhân tạo, nhưng mà bây giờ vượt hẳn xa hơn, là vì cái gọi là cái khả năng sáng tạo và patent. Thật sự ra đó, trên cái phương diện mà về patent hay này nọ đó, Trung Quốc mỗi năm đó họ gọi là có những cái bằng patent đó, khám phá hay khám và chế tạo mới về khoa học trí tuệ thông minh, nó gấp đôi Hoa Kỳ. Họ làm nhiều lắm, bởi vì không thể tưởng tượng cái khoa học của Trung Quốc nó đi xa như thế nào. Nhưng mà cái đó là cái 80% phía dưới, còn cái 20% phía trên là Hoa Kỳ dẫn đầu. Đó là cái quan trọng. Cái quan trọng đây là trong quá khứ mà chúng ta phải nhớ rằng không phải Tổng thống Trump, chính Tổng thống Biden đã thấy được cái tầm quan trọng này. Đây là cái điểm mà mình nên hoàn toàn cởi mở tâm hồn, không có bị cái rào cản về đảng phái chính trị Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Những vị Tổng thống này, vị Tổng thống Biden trên 80 tuổi, Tổng thống Trump gần 80 tuổi, còn nhiều những người lớn tuổi như vậy đó, họ bảo thủ lắm, họ không có đi vào cái công nghệ cao, nhưng mà người này họ hiểu rõ cái công nghệ cao nó như thế nào, nó cái tầm quan trọng của Hoa Kỳ. Cái đạo luật Ship the Science Act của Tổng thống Biden rất là quan trọng, đã đưa cái trọng tâm là kêu tất cả tập trung vào để chế tạo Ship the Science để về Hoa Kỳ thay vì ở ngoại quốc, hay là những rào cản để mà phong tỏa xuất cản về tài nhân tài hay là ship vào Trung Quốc của Tổng thống Biden, và thuế quan của Tổng thống Biden tâm lúc đầu để là một cái bước đầu, rồi bây giờ tiếp tục nữa. Nhưng mà cái cuộc chạy đua này là một chạy đua gần như là chạy marathon, mà hiện tại đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ 1-8-1-10, có nghĩa rằng Hoa Kỳ dẫn đầu nhưng mà không có xa lắm nếu mà không chạy kịp. Và cái khi mà một cái tôn chỉ quốc gia đặt cái tầm quan trọng ngày thứ nhì cái tuyên thệ của Tổng thống mà kêu những người gọi là nổi tiếng nhất về phương diện này đầu tư đó, thì nó rất là quan trọng, nó đưa cái tầm nhìn đó quốc gia và gây vốn cũng không phải là vấn đề khó, nhưng mà cũng không phải là dễ, vì hiện tại đó họ chưa gây được 100 tỷ nữa, chứ đừng nói là 500 tỷ, đây là nửa ngàn tỷ, rất là lớn. Và gọi là điều hành cái này đó thì giao cho ông Sun, nhưng mà về cái gọi là những cái data, những cái infrastructure, những cái data center hay là công nghệ cao về gọi là hạ tầng cơ sở thì do Oracle, do người tổng giám đốc đó. Nhưng mà ông này 80 tuổi rồi, ông SoftBank á là 67 tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi, chỉ có Sam Altman của OpenChat là bốn mấy tuổi thôi, còn hai ông kia là lớn tuổi rồi. Thành ra nó sẽ là cái giai đoạn bắt đầu, nhưng mà nó sẽ tuyển tiếp, và ba người này có phải là lãnh đạo trong tương lai không, mình không biết. Vâng, từ đó là cái nhìn thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, về cái tính khả thi, có những cái ý kiến phản biện, nghi ngờ, vì sao lại có cái sự hoài nghi và bi quan như vậy, vậy thưa giáo sư?
Vâng, cái vấn đề đó, thật sự là cái hoài nghi nó không phải là không chính đáng, nó có chính đáng, là tại vì ai cũng lo ngại, trên thế giới lo ngại, và mà là cái đây là một cái bước ngoặt tới của khoa học, mà khi khoa học tiến hành rồi đó thì không thể dừng bước được. Nhưng mà họ lo ngại là ChatGPT sẽ đã làm cho người ta thích về cái trí tuệ thông minh nhân tạo. Quý vị tưởng tượng, đâu có thể ai ngờ rằng bây giờ mình chỉ biên vào vài cái tư tưởng, một bài nói chuyện, rồi ví dụ như ngày một vài nói chuyện ngày lễ cưới của con mình biên vài chữ thôi, vài tư tưởng thôi, chỉ nói là muốn nói này rồi đứa con như thế này, nó biên ra một cái bài mà không thể nào mà mình ngồi cả ngày mình biên được, có thể biên được, nó biên hay như đến như vậy. Hay là mình biên vào mấy câu của trong chuyện Kiều mà nó giải thích được rất là chính xác, mà đó là ngôn ngữ toàn cầu, ngôn ngữ mà đó là những ngôn ngữ được huấn luyện, chứ không phải là những ngôn ngữ mà nó trở thành ngôn ngữ tổng quát mà Hoa Kỳ đang muốn tiến theo. Thành ra, nhưng mà cái OpenChat nó tiếp tục nó học hỏi. Đó là lý do mà bên Trung Quốc họ rất là lo sợ. Họ lo sợ là tại vì nếu mà đi về hướng đó đó, thì ở bên người Trung Quốc họ sẽ biết hết bên thế giới tự do, mà họ rất là lo ngại. Đó là lý do mà họ không cho ChatGPT là vận hành bên Trung Quốc. Họ rào cản, họ gọi là dò xét, mà họ có một cái tương tự như họ nói là giống như ChatGPT vậy, nhưng mà thật sự ra nó 1-7-1-10 thôi, nó không tốt, là tại vì họ rào cản nhiều. Nhưng mà cái rào cản đây đó thật sự nó không hoàn toàn vô lý trên phương diện là tại vì những cái data mà rác đó mà bỏ vào đó, mà nhiều người nói đó, mà hiện tại ChatGPT đã có nhiều trường hợp đó vậy rồi, là họ nó pick up nhiều cái information đó, là từ cái information rác, mà information rác đó lại được kiểm chứng bởi một information rác khác nữa, thì nó trở thành thực hiện, thì nó trở thành một data mà họ tự nghĩ là tin tưởng, và nó đưa ra những cái điều nó nói rất là sai, mình không biết là sẽ rào cản như thế nào. Và những cái điều này á, nó vô vạn vô biến, nó nhiều lắm, thiên vạn gọi là không biết bao nhiêu, mà khi mà nó xảy ra đưa một cái data sai, người ta muốn hiểu sai, bây giờ muốn trở về coi nó sai từ chỗ nào cũng không biết được, tại nó đi xa quá đi. Đó là cái nguy hiểm. Chưa kể đến là những cái như điều này có thể bị dùng vào để mà những cái đường lối ảnh hưởng chính trị, những người là nói đến bầu cử, những người nói đến đến kỳ thị chủng tộc, và những người khủng bố sẽ dùng cái trí tuệ thông minh nhân tạo này để mà làm những cái điều mà tiêu diệt nhân loại. Quý vị không biết có thấy không, ở trong YouTube á, không phải YouTube mà Yahoo thì phải, tôi nhớ, thì Trung Quốc họ đưa ra cái hình ảnh đó, họ đã tạo ra 10.000 con robot là chiến sĩ robot của họ. Đây là họ nói là những quân sĩ robot sẵn sàng tham chiến, có nghĩa rằng cầm súng đủ thứ gọi là súng ống cả, và chỉ cần một người tiểu đoàn trưởng thôi là dùng cái máy là có thể điều khiển mấy chục ngàn người, mỗi người vận động khác nhau để tham chiến, để đi vào vào chiến tranh. Nhưng mà tốt là nhiều điều. Ví dụ như những con robot đó được huấn luyện đi gọi là tháo mìn những cái điều mà con người không muốn tham gia, hay là những ví dụ những trận cháy mà kinh khủng ở bên Los Angeles, có thể nhân dùng robot để dùng lửa đi vào trong lửa sâu nữa để chữa cháy thay vì con người. Và những robot đó có thể là những nhân vật mà đi xuống hầm mỏ than đá để mà khai thác hầm mỏ những điều nguy hiểm, hay những cái điều mà con người không muốn làm mà nó nguy hiểm, hay ngay cả về phương diện y tế, chăm sóc cho cha mẹ già, hay là thay quần thay áo những người cha mẹ và liệt giường đó để robot nó làm thay vì mình làm. Những cái điều này nó tiến triển vô cùng vô vạn, nhưng mà vấn đề đây đó là làm sao là đi về cái hướng tốt mà tránh được cái lạm dụng, những cái trường hợp mà nó người ta lạm dụng hại đến nhân loại. Mình phải hiểu như vậy là những robot này đó, nếu mà có trí tuệ thông minh nhân tạo giáp vào, có nghĩa là sao, những robot này có cái suy nghĩ giống như con người. Mình nói chuyện với robot đó, suy nghĩ nó giống như mình nói một người, mà nó làm một robot có thể mềm mại giống như con người vậy đó. Một người độc thân sống với mọi người phụ nữ robot đó, mình mãi mềm mại giống như một con người, đôi khi mình nằm lẫn mình không biết người đó người thật người ta, và có thể là tạo nên tình yêu này nọ nữa. Chưa kể đến là cái cảm tính thì nó chưa nhận được. Cái giai đoạn mà robot mà có cái cảm tính của con người, đó là cái giai đoạn sau nữa, nó gọi là super intelligent, có nghĩa là những cái trí tuệ thông minh siêu đẳng. Thì đó là cái bộ con người có cảm tính robot chưa có, tổng quát suy nghĩ như con người thì có, họ hy vọng là đạt được 5 năm sau. Nhưng mà bây giờ nói về cái phương diện tốt đó thì là như vậy, còn phương diện hại là như thế nào? Là những robot này đó, họ suy nghĩ, và ví dụ như họ tạo ra 1 triệu robot như vậy trong tương lai cùng thế giới hết, những robot này đó, họ có thể tự program lấy, họ tự trở thành những kỹ sư về IT, họ tự program lấy, và những robot này dĩ nhiên là phải có điện họ mới chạy, phải không? Mà họ biết rằng con người có thể tắt điện bất cứ lúc nào để giết chết nó. Nó biết được như vậy thì nó nghĩ rằng loài người là đe dọa, thì nó bí mật tự một mình suy nghĩ mới bí mật, nó tự tạo ra những cái chỗ điện bí mật để nó tự sạc điện, và nó có vũ khí, và nó nói là con người trong thành phố đó có thể đe dọa, nó tiêu diệt cái những người trong đe dọa đó. Đó là cái khoa học viễn tưởng mà những nguy hiểm nó xảy ra mình không biết, không lường nó sẽ đi thế nào, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cũng nhân dịp đầu năm Ất Tỵ sắp tới thì Quỳnh Lan xin được kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư và gia đình, cũng như Nam Phương và gia đình, một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui, một mùa xuân mới thật là nhiều tốt đẹp, bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Và xin hẹn với quý thính giả cũng như giáo sư vào chương trình năm tới, vào đầu năm Ất Tỵ, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin kính chúc quý vị một năm vạn sự như ý, sức khỏe, tài lộc, và muốn chi được nấy, những gì tốt đẹp tiếp tục tiếp diễn, những gì không tốt lắm để qua, để cho nó ở đời năm cũ, và chúng ta nhìn vào năm tới với những tầm nhìn rất là lạc quan, hy vọng cho đời sống tốt cho chính mình, gia đình mình và những bạn bè chung quanh. Xin kính chào.